Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết rằng trong tất cả những người đang hiện diện ở nhà thờ này, có ai mà cảm thấy rằng mình không bị đau khổ bao giờ, không cảm thấy là mình bị phiền toái bao giờ không? Tôi nghĩ rằng chắc chắn là không. Bởi vì mang chất con người, đó là sinh bệnh lão tử. Và rồi bao nhiêu những lo toan trong cuộc sống. Chính vì thế, cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đầy dẫy những gánh nặng nề mà chúng ta phải mang trên vai. Có lẽ chúng ta đọc báo chí, ta thấy ở dưới Cà Mau, Nam Căn, một cô gái chết một cách oan uổng. Em tên là Dương Thị Thu Huyền, mới chừng 17 tuổi, rồi một buổi tối, mấy bạn trai rủ em cùng đi ăn uống nhậu nhẹt gì đó. Rồi em nói rằng cho em về trước. Một bạn trai đã chở em về nhà. Thế nhưng trên đường về, thay vì chở em về nhà, thì người bạn trai đó lại đòi quan hệ với em và chở em đến cuối con đường. Chính vì vậy cho nên em đã phản ứng và đã nhảy xuống khỏi chiếc xe Honda đó, và em đã bị té, có lẽ đập đầu xuống đất. Thế nhưng em không biết, bởi vì em vẫn còn thấy mình tỉnh táo. Sau đó người bạn trai lại nói để chờ em về nhà. Thế nhưng em thấy mình mệt và nói cho ngồi nghỉ một lúc. Sau đó người bạn trai bỏ đi về. Một lúc sau thì có những người đi qua đường đó và thấy em đã nằm bất tỉnh trên vệ đường và đưa em, gọi người nhà đến chở em vào bệnh viện. Khi chở vào bệnh viện, bác sĩ khám qua loa và nói rằng em chỉ bị sảy xuất sơ sơ thôi, không sao đâu. Thế nhưng trong đêm đó em đã lên những cơn co giật và thở hắt ra, gọi được bác sĩ đến 6-7 lần. Thế nhưng bác sĩ đều đến và nói rằng không sao đâu, đừng làm phiền tôi, để cho tôi ngủ. Đến khi nguy kịch quá, người nhà xin chuyển lên bệnh viện trên, bác sĩ cũng từ chối. Và cuối cùng em đã chết, một cái chết oan uổng, bởi vì em đã bị chấn thương sọ não mà không cứu kịp thời. Thế là người ta đưa xác em về, một số người manh động lại chở em, xác em đến bệnh viện và đập phá bệnh viện cũng như hai căn nhà của hai bác sĩ. Cuộc đời này đầy những gian nan khốn khó, đau khổ. Và nhiều lúc chúng ta mong muốn được những người thân yêu nâng đỡ, chở che. Ta bệnh bị những gian khổ đó, ta thường chạy đến với những người thân của chúng ta. Thế nhưng trong câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy người bạn trai thân kia, thay vì trở về nhà thì lại muốn làm nhục em. Những người bác sĩ kia, thay vì cứu bệnh nhân thì lại coi thường mạng sống của bệnh nhân. Thế nên cuộc sống này đầy dẫy những khổ đau. Hoặc là như ngày 24 tháng 6 vừa rồi tại Bạc Liêu, một thầy hiệu trưởng mời hai nhân viên dưới của mình là công đoàn của trường cũng như là văn thư của trường. Trong khi ăn uống nhậu nhẹt, thầy văn thư ra một bài toán cấp 3 và đố thầy hiệu trưởng giải được. Thầy hiệu trưởng không giải được. Thế là hai bên cho rằng khinh khi nhau, và thầy hiệu trưởng đã rút dao ra cứa cổ thầy văn thư chết tại chỗ. Còn một thầy công đoàn vào can ngăn cũng bị thầy hiệu trưởng đâm mấy nhát, nhưng may mắn thoát chết. Cuộc sống này đầy dẫy những đau khổ, mà mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống này rất nhiều khi phải đối diện với những nỗi khổ hoặc là những cái thảm kịch mà ta không ngờ sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình. Vậy thì đâu là nơi mà mỗi người trong chúng ta cần nương náu? Chạy đến với những người thân, những người thân thì họ cũng chỉ giúp chúng ta một phần nào đó thôi. Họ không thể hết mọi chuyện đều giúp ta được. Thế cho nên Đức Giê-xu là Thiên Chúa, Ngài đã mời gọi chúng ta, hỡi những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ bổ dưỡng cho. Thế nhưng muốn được Đức Kitô cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng thì Ngài cũng mời gọi chúng ta, đó là hãy mang lấy ách của Ngài. Ách của Ngài không như những cái ách khác mà là ách êm ái. Và hãy học cùng Ngài, bởi vì Ngài hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Khi mà ta muốn chạy đến nhờ người khác giúp đỡ, tôi nghĩ trước tiên ta phải có một tấm lòng hiền hậu và khiêm tốn nữa. Nếu không hiền hậu, ta không thể sống với mọi người khác, và chắc chắn mọi người khác cũng sẽ không thèm giúp đỡ ta. Một kẻ kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ cày vào sức mình và không chạy đến với những người khác cũng như chạy đến với Thiên Chúa, bởi vì họ luôn luôn nghĩ rằng họ có thể làm được mọi sự, họ không cần ai giúp đỡ cả. Chỉ có những ai có một tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường thì người đó mới chạy đến với Đức Giê-xu, với Thiên Chúa, và được Thiên Chúa ban cho sự nghỉ ngơi đích thực, đó chính là sự bình an trong tâm hồn. Và sự bình an đó có thể đó là những gian nan khốn khó mà ta cầu xin với Ngài, có lẽ nó vẫn không hết, nó vẫn xảy đến với chúng ta, nhưng tâm hồn chúng ta có một sự bình an kỳ lạ để ta tiếp tục đón nhận những đau thương đó. Chúng ta nhìn vào các thánh từ đạo, chúng ta thấy các ngài biết chắc mình sẽ phải chết. Thế nhưng một khi được sự bình an của Chúa thì tâm hồn các ngài thanh thản, vẫn vui vẻ cười hát trên con đường đi ra pháp trường để lãnh nhận cái chết. Đó chính là sự bình an mà Đức Kitô ban cho chúng ta, không như sự bình an của người trần gian. Bởi vì sự bình an đó nó đích thực ở trong tâm hồn, dù có khốn khó gian nan xảy đến, ta vẫn vui vẻ đón nhận. Điều đó chúng ta cần phải có tấm lòng hiền hậu với Đức Kitô và sự khiêm tốn giống như Ngài vậy. Người ta kể cho một buổi chiều kia, trên một chuyến xe lửa, bất chợt có một ông cụ leo lên chiếc xe và ngồi xuống. Khi chiếc xe lửa bắt đầu chuyển bánh đi về Paris thì ông cụ đó móc trong túi ra một cốt tràng hạt, và tay ông bắt đầu vân vê lần hạt. Anh sinh viên ngồi bên cạnh thấy vậy thì nói với ông cụ rằng: "Này cụ ơi, thế kỷ 21 rồi. Này cụ ơi, bây giờ khoa học tiến bộ lắm rồi. Bao nhiêu những phát minh mới lạ, vậy mà cụ vẫn còn tin vào những cái điều vớ vẩn ấy à? Cụ hãy vắt cỗ chuỗi đó đi. Đừng đọc kinh cầu nguyện nữa. Cụ hãy học đọc sách khoa học." Ông cụ cứ bình tĩnh và nói rằng: "Cậu nói cái gì? Khoa học à? Thế thì cậu có thể giúp tôi để tôi hiểu được khoa học không?" Anh sinh viên mới nói rằng: "Được lắm chứ. Nếu cụ cho cháu tên tuổi, địa chỉ của cụ, cháu sẽ gửi những sách khoa học cho cụ để cụ đọc. Cụ sẽ thấy rằng thế giới ngày hôm nay tiến bộ lắm rồi. Khoa học quá là vượt bậc." Và khi ông cụ đó rút tấm danh thiếp đưa cho anh sinh viên liếc vào tấm danh thiếp đó, thì anh cúi sầm mặt và đi lùi sang cái toa khác, không dám ngồi nữa. Bởi vì trên Tấm danh thiếp đó ghi hàng chữ Louis Pasteur, Viện trưởng Viện Khoa học. Vâng, một ông cụ Viện trưởng Viện Khoa học là Louis Pasteur, mà ở Sài Gòn chúng ta cũng có một Viện Pasteur. Dù rất thông minh như vậy, thế nhưng vẫn có một tấm lòng chạy đến với Chúa khi rảnh rỗi để cầu kinh, cầu nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì ông nhà khoa học đó có một tấm lòng khiêm tốn. Ông thấy rằng tất cả những phát minh của mình chẳng có đáng là gì cả so với vũ trụ này, so với Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng ra mọi sự. Còn anh sinh viên kia mới học được đôi ba chữ mà đã thấy rằng hầu như là tất cả thế giới này ở trong đầu anh. Để rồi anh kiêu ngạo, anh thấy mình quá là quá lớn. Vì thế chỉ có những ai có được sự hiền hậu và khiêm tốn mới được Thiên Chúa mặc khải cho nước trời, mới được Thiên Chúa yêu thương và ban cho sự hiểu biết sâu xa về nước trời mà thôi. Chính vì vậy, mỗi người trong chúng ta, thứ nhất đó là mỗi khi gặp đau khổ, gian nan, khốn khó trong cuộc sống, thay vì chạy đến với những người thân thì hãy chạy đến với Thiên Chúa, với Đức Kitô, xin Ngài nâng đỡ, dìu dắt, chở che chúng ta vượt qua tất cả những thử thách đó. Và để được một sự bình an trong tâm hồn, hãy học cùng Đức Kitô sự hiền hậu và khiêm tốn. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết nước trời. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.